chương trình với các em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến. Các em nha! Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Thân mến, để mở đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Hè Về do em Bích Ngọc hát. Các em cùng nghe nha.
Trời hồng hồng, sáng trong trong, ngàn phương dương nắng ngoài sông. Cành mềm mềm, gió du êm, lòng người Bích Ngọc qua màu xuyên. Làm nhịp nhàng, hát vang vang, nhạc hoa thơ đón hè sang. Hè trong khóm trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sao diều rần rờ, hè về reo anh thơ. Bâng khuâng nghe nàng đùa mây trắng, đàn chim cánh đo trời vân vân, đôi mái chèo lư thư thuyền ai biếng trôi. Xa xa lớp lụa rộn trời vời ngày xanh thắm nét cười, lòng ta thiết yêu đời.
vừa nghe em Bích Ngọc trình bày nhạc phẩm Hẹp Về. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn thiếu nhi mang tựa đề Thú Quê. Các em cùng nghe nha. Đã tha lỗi cho tôi và cho phép tôi theo anh Quyết Tư và cha anh về vùng quê chơi. Chúng tôi vốn khao khát chút khí trời thoáng đãng trong sạch, nay được đi chơi thật là vui vẻ như ngày hội. Đúng 2 giờ chiều, Đỗ Sinh, Hạ Long, Ngạc Phi, Cát Sinh, cha anh Quyết Tư, anh Quyết Tư và tôi đều tề tựu tại vườn ông Tượng. Ai nấy đều mang theo hoa quả, bánh trứng để ăn đường. Tôi mang một cái bát gỗ, một bình sắt tây. Hạ Long xách một bầu rượu vang trắng. Quyết Tư đeo một cái bình tông to tướng của cha anh đi lính ngày xưa, đựng đầy rượu vang đỏ. Cái Sinh cách bên cái ếm thờ sèn một chiếc bánh 2 cân. Chúng tôi đáp ô tô hàng ra ngoài Châu Thành chừng 5-6 cây số. Đó các em, các em biết không, nửa giờ sau chúng tôi xuống xe và rẽ vào một cánh đồng cỏ bao la. Xa xa nổi mấy ngọn đồi, trời xanh cỏ biếc, gió thổi hiu hiu, thật là xinh đẹp và mát mẻ vô cùng. Chúng tôi đi, chúng tôi chạy, chúng tôi nằm lăn xa cỏ, chúng tôi gội đầu trong suối, chúng tôi nhảy qua bờ rào. Cha anh Quyết Tư áo chắc dai, miệng ngậm tẩu, đi sau nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng lại nhắc nhở chúng tôi đừng nghịch quá, xách cả áo quần. Hôm nay anh Cát Sinh cũng quýt còi, có lẽ trời mưa mất. Quyết Tư mau lẹ như con nai, vừa đi vừa lấy cành cây gọt đủ thứ. Cánh cối xay, thìa đĩa, ống tiêm rất khéo. Đỗ Sinh chốc chốc lại đứng lại, bảo chúng tôi tên các cây cỏ và sâu bọ. Sao mà anh biết lắm thế? Không biết, anh học những khoa ấy từ bao giờ? Hà Long im lặng gặm bánh. Từ khi mẹ anh mất đến nay, anh có vẻ kém vui, song lòng anh vẫn tốt như xưa. Anh giơ tay đón mỗi khi chúng tôi qua hố qua cầu. Các Sinh sợ bò như cọp, vì ngày còn bé anh bị bò hút một lần. Hà Long biết ý, mỗi khi gặp hố là anh đứng chắn cho Cát Sinh đi qua. Đó các em, các em biết không, chúng tôi cứ vừa đi vừa chơi như thế cho tới địa phận làng Mặt Thiện. Ở đây có nhiều đồi, ngọn nào cũng có cây cao bóng sợp. Chúng tôi thi nhau lên đồi xuống đồi, chúng tôi nhảy nhót lăn lộn, thật là vui. Cát Sinh nhảy qua bụi, xách quần thẹn đỏ mặt. Mai sau Ngạc Phi có sẵn kim trong túi, đem ra khâu lại cho bạn. Thế các em, Ngạc Phi một mình thơi thẩn nhặt sỏi nhặt đá, chắc chiêu giấu kỹ lưỡng, trong có ngọc có vàng. Đỗ Sinh, Quyết Tư và tôi, 3 người, hết chạy nhảy lại leo trèo, hết đùa chỗ sậm lại chơi chỗ nắng, hò reo vùng vẫy như một bọn điên. Cuối cùng mệt lử, chúng tôi mới chịu lên một ngọn đồi, rồi gọi nhau hội họp dưới bóng cây, trên đám cỏ để ăn uống. Đứng trên đỉnh đồi, chúng tôi nhìn ra một bức tranh toàn cảnh rất đẹp. Dưới chân một cánh đồng mênh mông xanh rờn, xa xa là dải An Sơn, sườn nhuộm sắc lam. đầu phô tuyết trắng tới các em. Chúng tôi đói quá, ăn rất ngon miệng. Cha anh quyết tư hái lá bi làm đĩa đựng giò và phân phát đồ ăn cho chúng tôi. Chúng tôi vừa nói chuyện về thầy giáo, các bạn vắng mặt và bàn về chuyện thi. Cha anh quyết tư uống rượu vui vẻ lắm. Ông bảo chúng tôi,
những người hàng củi cần uống rượu hơn là các cậu học trò, vì bé mà uống rượu thì có hại.
Chúng tôi đáp, chúng tôi không biết uống, mời ông uống thật say. Ông nói tiếp,
các cậu chơi đùa với nhau hôm nay có thích không?
Chúng tôi đồng thanh đáp có, và mong thỉnh thoảng lại có cuộc đi chơi này. Ông nói,
bây giờ còn nhỏ, các cậu chơi với nhau xem chừng thân thiết lắm. Nhưng một mai cậu ăn gì, cậu đổ sinh làm luật sư hay giáo sư chẳng hạn. Còn các bạn khác thì kẻ làm thợ, người đi buôn. Lúc ấy có lẽ, ôi thôi, tình bè bạn.
Đổ sinh đáp,
đời nào, đối với tôi Hạ Long sẽ vẫn là Hạ Long. Cát sinh sẽ vẫn là cát sinh. Các bạn khác cũng thế, dù tôi có làm đến hoàng đế nước Anh chăng nữa, tình cố cựu vẫn y nguyên.
Cha anh quyết tư nâng cốc nói,
khá lắm, khá lắm, cậu nói nghe được. Học đường vạn tuế. Học đường là một mái gia đình chung cho kẻ khó cũng như người giàu. Tôi nâng cốc này để chúc cho tình thân ái của các cậu được lâu dài.
Chúng tôi đều vỗ tay khen. Trời gần tối, chúng tôi xuống đồi, dắt tay nhau vừa chạy vừa hát. Qua bờ sông Bô Hà, chúng tôi đã thấy lập lòe trăm nghìn con đom đóm vẫn bay trên cỏ và dưới sông sóng vỗ đen ngòm tới các em. Về đến vườn ông Tường, chúng tôi cùng nhau chia tay và hẹn chủ nhật tới sẽ lại gặp nhau trong cuộc phát thưởng cho thợ thuyền. Làm gì tới các em? Em vừa nghe chuyện ngắn thiếu nhi mang tựa đề Thú Quê. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Mười Chàng Da Đỏ Tí Hon do em Ngọc Linh hát. Các em cùng nghe nha. Vừa nghe bài Mười Chàng Da Đỏ Tí Hon do em Ngọc Linh hát. Và bây giờ trở lại phần kể chuyện, mời các em nghe truyện ngắn thiếu nhi mang tựa đề Cuộc Phát Thưởng Cho Thợ Thuyền. Các em cùng nghe nha. Y hẹn, sáng nay chúng tôi đều đến nhà hát Việt Tô dự lễ phát phần thưởng cho lớp thợ thuyền. Nhà hát cũng đông đảo như hôm 14 tháng 3 mới rồi. Nhưng lần này công chúng phần nhiều thuộc về phái lao công. Trong sân sạp, hai dãy ghế đầu là học trò hội, hợp ca ngồi. Giờ khai mạc, các cầu đồng thanh hát một bài Cung Tặng Chiến Sĩ Trần Dông, giọng tốt, văn hay quá, nên lúc hát xong, mọi người đều đứng dậy vỗ tay và kêu bis, khiến cho các cầu lại phải hát một lần nữa. Đấy các em. Các em biết không? Đoạn những người được thưởng bắt đầu diễn trước mặt ông thị trưởng, ông quận trưởng và nhiều viên chức khác. Các ông phát cho họ sách vở, giấy khen và bội tin. Tôi nhìn thấy chú phó nề ngồi một góc phòng với mẹ và ở cuối sạp thấy thoáng bóng ông hiệu trưởng và thầy giáo lớp tôi. Thoạt tiên là học trò lớp hội họa lên lãnh thưởng. Chúng tôi nhìn thấy thợ kim hoàng, thợ chạm đồ kim thuộc, thợ in thạch bảo, thợ mộc, thợ nề. Kế tới lớp thương mại và lớp âm nhạc. Lớp này có cả mấy cô thiếu nữ và mấy cậu công nhân ăn mặc diêm dúa như ngày đại hội. Trước vẻ trang trọng ấy, công chúng vỗ tay như pháo. Cuối cùng là lớp phổ thông, đó các em. Các em biết không, lớp này gồm đủ người trong các nghệ. Và họ ăn mặc nhiều lối khác nhau. Tóc bạc có, râu đen có, người lớn có, trẻ em có. Những người trai trẻ thì vai vẻ mau lẹ. Các ông có tuổi ra chiều bối rối, ngượng ngùng. Trong số tôi thấy cả cha, chú phó nề, ông được phần thưởng thứ nhì. Công chúng vỗ tay hoan nghênh, tất cả trẻ cũng như già. Nhiều người được thưởng, có cả vợ con đi theo. Khi thấy cha lên vàng lãnh giải, mấy em bé gọi to và vỗ tay reo, đó các em. Một cậu bé quét mồ hóng cũng được thưởng. Mặt cậu hôm nay rửa sạch nhưng quần áo vẫn nhuộm màu than. Ông thị trưởng hỏi han cậu ân cần và bắt tay khen ngợi. Kế đến lượt một người nấu bếp và một người quét đường, hai người này đều được gắn bội tin. Một cậu bé tập nghề mặc áo của cha lụng thụng lên đàn lãnh sách. Bên dưới có mấy tiếng cười phát ra nhưng bị nhiều tiếng vỗ tay trùm át đi. Sau cậu đến một cụ già đầu hói sâu bạc, rồi đến mấy người lính pháo thủ, lính đoàn, lính vệ binh là hết, đó các em. Các em biết không, để bế mạc lễ này, các cậu trong ban hợp ca lại đứng lên hát bài quốc ca rất hùng tráng. Sau về, tôi nghĩ đến công việc của những người lao động, phải làm thêm vào phận sự hàng ngày đã thừa vất vả. Nghĩ đến những thời giờ cần phải nghỉ ngơi mà không được hưởng nguyên vẹn. Nghĩ đến sức cố gắng của những khối óc không quen học bài, của những bàn tay chai sắn và lao dịch. Lòng tôi cảm thấy một mối như vừa kính trọng vừa thân yêu những người lao công chịu khó, những người cha gia đình xứng đáng nói trên. Làm vậy đó các em. Các em vừa nghe chuyện ngắn thiếu nhi cuộc phát thưởng cho thợ thuyền. Để kết thúc phần kể chuyện, chị Thị Hương sẽ kể một chuyện ngắn nữa có tựa đề Lời Cảm Tạ. Các em cùng nghe nha. Mỗi khi tôi nghĩ lại và so sánh học lực của tôi hồi tháng 10 năm ngoái, tới bây giờ thì tôi thấy hình như tôi đã tiến nhiều. Trong ký ức tôi đã chứa được nhiều điều mới. Khi tôi viết hoặc nói, tôi đã phô diễn tư tưởng được dễ dàng hơn. Đọc sách, tôi cũng hiểu nhiều hơn trước. Tôi lại có thể tính toán và giúp một vài việc cho cha mẹ. Được thế, cũng là nhờ ở công nhiều người. Hôm nay là ngày tôi phải cảm ơn các vị ấy. Trước hết, tôi cảm tạ thầy giáo tôn quý của tôi, bao giờ cũng khoan dung và yêu dấu tôi. Mỗi một sự tiến bộ của tôi là một sự lao tổn cho thầy. Tôi cảm ơn anh Đỗ Sinh, người bạn hiền của tôi. Nhờ những lời dẫn dạy sốt sắng và phân minh của anh, tôi đã hiểu thấu mọi nghĩa khó khăn và vượt những kỳ thi được dễ dàng. Đó các em. Các em biết không, tôi cảm ơn luôn anh Tạ Đinh, người bạn can đảm và khỏe mạnh, đã tỏ cho tôi biết có quả cảm mới thành công. Tôi cảm ơn anh Hạ Long, một người bạn chính đại quang minh, làm cho ai chơi với anh cũng phải trở nên đứng đắn, nết na. Tôi lại không quên cảm ơn các anh Cát Sinh và Quyết Tư. Các anh đã nêu cho tôi tấm gương can đảm trong lúc biến, tấm gương bình tĩnh trong việc làm. Đó các em. Các em biết không? Nhưng cha ơi, chính cha là người con phải cảm tạ hơn hết. Vì cha vừa là ông thầy thứ nhất, vừa là người bạn thứ nhất của con. Cha đã khuyên con biết bao nhiêu lẽ phải, đã dạy con biết bao nhiêu điều hay. Cha đã làm việc vất vả, nhưng cha vẫn giấu kín nỗi ưu phiền, chỉ cốt làm cho sự học của con được dễ dàng và đời con được êm ấm. Cả mẹ nữa, người mẹ hiền từ của con ơi, mẹ đã chia sẻ nỗi vui nỗi buồn của con. Mẹ đã học bài, đã làm việc cho con và đã đau khổ vì con. Con xin quỳ trước mặt mẹ cũng như lúc con còn thơ để tạ ơn mẹ. Đó các em. Các em biết không, con xin dâng lại cha mẹ tất cả tấm yêu đương mà cha mẹ đã đặt vào trái tim con trong 12 năm hy sinh và âu yếm để đền ơn sinh thành. Làm vậy đó các em. Em vừa nghe chuyện ngắn thiếu nhi mang tựa đề Lời Cảm Tạ. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Carrot Stew, cà rốt hầm do em Bích Lan hát. Các em cùng nghe nha.
chương trình vào kỳ tới nhé. Thân mến, chào tạm biệt các em.